College Funding, bảo hiểm nhân thọ trọn đời, có tiền bệnh, tiền mặt lấy ra khi còn sống. Hãy chuẩn bị tài chính tốt hôm nay để enjoy cuộc sống ngày mai. Quý vị có bất cứ câu hỏi nào liên quan đến những giải pháp tài chính cho cá nhân hay doanh nghiệp, xin liên lạc văn phòng Hiệp Lê 469-991-9999. Hiệp Lê cần tuyển nhiều nhân viên bảo hiểm và đầu tư có license. Resume xin gửi đến email hiệple@financialguide.com hay gọi 469-991-9999, 469-991-9999 để hẹn phỏng vấn.
Bệnh ho xỉn của bé Năm lại tái phát, con nhớ đến nhà thuốc Hương Dương để mua thuốc ho xỉn cho cháu nó uống nghe.
Dạ con nhớ rồi, con cũng đã gọi hỏi cô Hướng Dương thuốc trị dị ứng cho ba rồi đó.
Thuốc Bắc Hướng Dương sát bên Teletron, bán đủ các loại thuốc Bắc Dương lai cảnh,
thuốc điều kinh, phong thấp, trĩ, xương nhíp hợp tuyến, sạn thận, thuốc trị rụng tóc,
cao máu, tiểu đường, tan mỡ, xuống cân, ô long trà, sữa ong chúa,
thuốc cho bệnh phụ nữ, ngừa các ung thư phụ nữ, rỗng xương, xương mọc gai, đau nhức kinh niên,
các loại thuốc ho xuyễn, dị ứng, allergy. Thuốc Bắc Hướng Dương sát bên Teletron, mong được sự ủng hộ tiếp tục của quý khách hàng. Số điện thoại 682-551-1628, 551-1628.
Hồng Kông Marketplace, hàng hóa tươi tốt, giá phải chăng, phục vụ ân cần, mua ngay bán thật. Hồng Kông Marketplace là một trong những siêu thị châu Á hàng đầu, nhận được nhiều giải thưởng giá trị. Hồng Kông Marketplace có đầy đủ mặt hàng tươi sống. Hồng Kông Marketplace, một siêu thị tin cậy của mỗi bữa ăn ngon, ăn khỏe và ăn vui vẻ. Số điện thoại 972-988-8811, 988-8811.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Quốc Duy xin được gửi lời chào đến quý vị thính giả hai miền Dallas và Houston đến với chương trình Kinh tế Tài chính Xí nghiệp với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc có văn bằng tiến sĩ trên hai lĩnh vực quản trị và kế toán và là thành viên của Financial Executive International và được vinh danh cho Marcus Who's Who in America. Nguyên là chủ tịch phòng thương mại Việt Nam ở Bắc Texas, hiện là giáo sư ngành thạc sĩ MBA của Keller Graduate School of Management với trên 25 năm kinh nghiệm và là giám đốc hành chính cho những công ty với lợi tức trên 1 tỷ đô. Từ phòng game của đài từ Dallas, Quốc Duy mến chào đến anh Khôi Nguyên từ Houston và cũng như là gửi lời chào đến giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Khôi Nguyên xin trân trọng kính chào Quốc Duy cũng như là chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Không biết giáo sư có nghe rõ bên Houston không ạ?
Dạ vâng, thưa nghe rõ nhưng mà có tiếng hơi rè rè, rất vui rằng ít khi mà làm việc với anh Khôi Nguyên. Dạ chào anh Quốc Duy và anh Khôi Nguyên và quý khán thính giả của đài Sài Gòn Radio ạ.
Dạ vâng, bên này nghe tiếng của giáo sư Khương Hữu Lộc rất là rõ, cũng như Quốc Duy rất là rõ. Chắc là tình hình thời tiết của Dallas cũng giống như Houston khi mà hai ngày cuối tuần này, thưa giáo sư và Quốc Duy, là rất là nóng, hơn 100 độ. Chắc là Dallas cũng tương tự như vậy, phải không ạ, thưa giáo sư cũng như là thưa Quốc Duy?
Dạ vâng, thời tiết ở bên này thì cũng không kém gì ở Houston. Hình như là hai bên đang chạy đua với nhau lên con số là 3 con số với những thời gian gần đây. Không biết thì Fort Worth thì như thế nào thưa giáo sư?
Dạ vâng, cũng vậy. Hôm qua, bữa nay phần nhiều là 105 độ. Nhưng mà cái khác biệt của sức nóng của Houston và Dallas thì Dallas Fort Worth phần nhiều nóng hơn khoảng 2 cho tới 3 độ. Nhưng mà cái nóng nó khô hơn, thay vì cái nóng ẩm, thành ra cái mức khó chịu của sức nóng nó cũng gần như ngang ngửa với nhau.
Dạ vâng, thì nói chung mùa hè của Texas thì nó sẽ nóng thường xuyên thôi. Thưa giáo sư Khương Hữu Lộc thì không biết tình hình của thị trường chứng khoán trong tuần qua nó diễn tiến như thế nào vậy, thưa giáo sư Khương Hữu Lộc?
Thưa thị trường chứng khoán có một trỗi dậy đôi chút so với nhiều tuần lễ nó rất là tồi tệ. Như quý vị biết, những lý do rất là chính đáng và nó vẫn còn tồn tại, nó không thay đổi bao nhiêu. Tuy nhiên, trong tuần rồi, giá của những cái nhu yếu phẩm mà chính yếu cho tiêu thụ trong thị trường và ngay cả giá dầu thô có một lần đã xuống dưới 100 đô la. Những giá commodity price nó giảm xuống, làm cho giới đầu tư họ nói rằng có thể là có một dấu hiệu nào đó là chính sách gia tăng tiền lãi của quỹ tiền tệ liên bang của Hoa Kỳ đó có thể đã bắt đầu có hữu hiệu, mà khi giá của những nhu yếu phẩm commodity price giảm thì nó sẽ bớt đi áp lực của nạn lạm phát. Vì vậy cho nên S&P 500 kết thúc ở mức là 3,900 điểm, Dow Jones 30 đã trở lại lên khỏi được 31,338 điểm, có một lúc xuống chỉ có 29,28, mà cái cao điểm của Dow Jones là có khi lên lúc trước thời trước mấy tháng trước đó, là tới 37,000. Thật ra mặc dầu nó khởi dậy nhưng mà nó có một chút nào đó khả quan đôi chút. Nasdaq 11,635, Russell 2000 là index của những công ty nhỏ 1,770. Trong khi đó giá dầu thô bây giờ cuối tuần thứ 6 thì trở lại $105, nhưng mà trong tuần đó đã có lúc xuống $99 mấy chục xu. Và công cổ phiếu 10 năm, giá vàng thì $1,741 một lượng vàng, và công cổ phiếu 10 năm là 3.1%. Đã lâu rồi công cổ phiếu đã tròn trèm ở cái mức là 2.8, 2.9 rồi tới 3, bây giờ lại lên rất là rõ ràng là 10 năm công cổ phiếu là 3.1%. Quý vị ạ. Xin mời.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và trở lại với chương trình ngày hôm nay thì chắc chắn là mình sẽ không thể nào mà bỏ qua được những câu hỏi về kinh tế. Thì nạn lạm phát cũng như là giáo sư và quý vị đã thấy thì đang trên một cái đường gia tăng, hay có một dấu hiệu nào khả quan hay không thưa giáo sư?
Vâng, hiện tại thì con số nạn lạm phát rất là khó biết đâu là nạn lạm phát. Tôi xin cách nghĩa đôi chút. Nạn lạm phát nó khác biệt với giá cả gia tăng là ở một cái điểm là đôi khi người dân bình thường người ta dùng cái giá là gia tăng họ cho là nạn lạm phát, nó không phải như vậy, hai chuyện khác nhau. Giá cả gia tăng là bởi vì mình ra ngoài mình thấy xăng cổ gia tăng, hay là tiền gọi là thực phẩm, gà, heo, đồ ăn là gia tăng, đó là giá cả gia tăng. Còn nạn phát gia tăng là nó gia tăng chung nguyên trong nền kinh tế và nó có vẻ vững chãi năm này so với năm trước, chứ không phải là chỉ tạm thời giá cả gia tăng của một vài món hàng mà thôi. Thì giá cả thì vẫn gia tăng, chúng ta thấy nó vẫn không có thay đổi bao nhiêu, nhưng mà những dấu hiệu như vừa mới trình bày đó là commodity price này nọ đó, thì có thể đây là cái giai đoạn đầu tiên vì tiền lãi đã 3 lần tiếp tục gia tăng, và trong tháng 7 này quỹ tiền tệ liên bang họ sẽ nghiên cứu thêm và họ sẽ gia tăng tiền lãi nữa. Mà gia tăng tiền lãi nữa là điều chắc chắn, cái vấn đề là gia tăng bao nhiêu. Hai tuần trước thì quỹ tiền tệ cục liên bang tiền tệ đó họ nói rằng có thể họ gia tăng rất mạnh, có rất mạnh có nghĩa là khoảng 0.75%. Nhưng mà với những con số mới thấy ra trong tuần này đó là giá dầu thô đã xuống đôi chút vì nhu cầu, ngay cả những cái giá cả của gỗ để xây các nhà đó thì lúc trước lên tới 32%, bây giờ đã giảm xuống, và rất nhiều những cái giá cả khác, trong đó có lúa mì, có những cái loại ngũ cốc đó, nó cũng giảm đi. Thành ra có thể là quỹ tiền tệ họ sẽ gia tăng chỉ 0.5%, có nghĩa là giữa 0.5% đến 0.75% họ gia tăng con số nào, mình phải chờ đợi. Nếu như những con số tuần này cho thấy thì có thể là áp lực gia tăng nạn lạm phát nó đã bớt cái áp lực nhiều rồi, và nó sẽ ảnh hưởng đến tiền lãi trong tương lai thôi.
Dạ vâng, thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc, thì về vấn đề giá cả và lạm phát thì có thể chúng ta lầm lẫn, nhưng mà người dân thì thấy là cái tình trạng thiếu hụt người làm, thiếu hụt nhân công trong thời gian vừa qua nó đã xảy ra. Thì không biết thị trường công ăn việc làm và tình trạng thiếu hụt nhân công nó diễn tiến như thế nào, có những cái cải thiện gì không thưa giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc?
Dạ vâng, đúng như vậy. Quý vị biết sau khi Covid thì người dân, một số người hồi xưa họ đi làm thì họ ở nhà, họ trở lại ở nhà, và nhất là những người phụ nữ để lo cho gia đình con đó, họ được những cái phúc lợi, được nhận tiền thất nghiệp, rồi được trợ giúp lương trong cái thời gian mà Covid á, thì một số người bây giờ họ nhất định họ không đi làm nữa, hay là họ đổi cách làm việc bằng cách là self-employed này nọ. Bây giờ sau khi chuỗi cung bị gián đoạn và số người bên Hoa Kỳ đã vẫn thiếu, thì hiện tại đó cái tình trạng thất nghiệp là 3.6%, nó gần như là thấp nhất trong trong lịch sử của Hoa Kỳ. Hoa Kỳ nó phần nhiều đến 3.3 hay là 3% gọi là full employment rồi. Và vào cái năm mà cuối cùng của Tổng thống Trump đó, thì giảm thất nghiệp xuống 3.3, bây giờ 3.6 là một con số rất là tốt. Nhưng mà hiện giờ nó có hai cái chiều hướng mâu thuẫn, là mặc dầu công ăn việc làm đó, vẫn thiếu, những công ty họ vẫn tiếp tục thu mua, nhưng mà gọi là mượn người, trả lương cao hơn. Cái áp lực trả lương cao hơn nó bắt đầu nó suy giảm đôi chút trong mấy tuần qua. Nhưng mà những nhân viên trong ngành về ngân hàng, những ngân hàng nào mà gọi là có dị cảm đến đến tiền lãi đó, hay là về những công ty technology đang bị áp lực rất nhiều trong cái tình trạng này đó, thì những công ty đó là sa thải. Ngay cả Tesla cũng sa thải 10% nhân viên của họ và những công ty technology, và họ không tiếp tục gia tăng mạnh, tôi gọi là thu mướn người mạnh như hồi xưa nữa, và một số công ty sa thải. Nhưng mà những cái kỹ nghệ khác trong nền kinh tế họ vẫn thu người rất là mạnh và vẫn tiếp tục ra.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và ngoài cái tình trạng mà khan hiếm nhân công đang làm việc, thì cái tình trạng mà thiếu hụt chips vi tính vẫn còn đang rất là trầm trọng hay không thưa giáo sư?
Vâng, như quý vị biết, chip khan hiếm rất là mạnh, và thế giới tùy thuộc vào semiconductor. Taiwan semiconductor đó là kỹ nghệ chip ở bên Taiwan đó, là đóng vai trò đến gần 40% cho chuỗi cung toàn cầu. Đó là lý do mà Trung Cộng lúc nào cũng muốn xâm chiếm Đài Loan để chiếm lãnh cái kỹ nghệ đó. Và Hoa Kỳ bây giờ bao nhiêu kỹ nghệ về chip, ngay cả những công ty xe cộ họ cũng đầu tư, và bao nhiêu họ lần lượt đầu tư rất ồ ạt. Về cái khan hiếm chip đó, tôi nghĩ là sẽ kéo dài đến ít nhất là 1 năm tới 2 năm nữa. Nhưng mà cái khan hiếm chip, chúng ta nên nói cái vi tính chip là nó có hai ba loại chứ không phải một loại. Những loại gọi là công nghệ cao, ví dụ những chip cho phi thuyền hay quả tiễn chiến xa, đó là những cái chip rất là nó có trí tuệ thông minh trong đó, hay là ngay cả trung bình đó là cái chip cho xe hơi. Thì cái loại chip này vẫn còn khan hiếm nặng lắm. Kỹ nghệ xe hơi thì đang thiếu xe rất nhiều. Một chiếc xe bây giờ Toyota đó, là một chiếc xe cũ đó mà tốt đó, là Corolla đó, một loại mà xe không rất là bình dân đó, Corolla mà xe cũ đó bán gần như là 31.000, trong một khi một chiếc xe mới tinh đó, order chờ đợi 6 tháng là có 29.000. Thật ra mình thấy là cái rất là mâu thuẫn của cái xe cũ mà lại mắc hơn xe mới khoảng 2.000. Thiếu hụt ship về xe hơi vẫn tiếp tục. Nhưng mà gần đây cho thấy rằng những cái thiếu hụt về chip bây giờ gọi là cái công nghệ tương đối thấp, trung đến thấp đó, là chip cho computer thì lại không còn trầm trọng nữa. Là tại vì sau một thời gian gần như 2 năm đóng băng tại nhà, người ta làm việc ở nhà, tiếp tục ở nhà, người ta đã mua computer quá nhiều rồi. Bây giờ người ta nguội lạnh, người ta không mua computer nhiều nữa. Thành ra cái thiếu hụt về chip về computer, những cái công nghệ thấp đó, thì nó bằng thư giãn hơn đôi chút.
Dạ vâng, thưa giáo sư Khương Hữu Lộc, thì cái đó là về vấn đề thiếu hụt về chip. Thưa giáo sư, thì trong thời gian vừa qua đó, thì Liên minh châu Âu họ đã đưa ra những cái lệnh siết chặt hơn nữa về sự thao túng của những công ty kỹ thuật cao, tức là high tech đó. Thì thưa giáo sư, như vậy cái điều đó nó ảnh hưởng như thế nào đến thị trường kinh tế cũng như các mặt trong đời sống của chúng ta, thưa giáo sư Khương Hữu Lộc?
Dạ vâng, đúng như vậy anh. Đây, không phải chỉ Âu Châu mà Hoa Kỳ nữa. Hoa Kỳ đã và đang gọi là đưa ra một cái đạo luật để cho Quốc hội biểu quyết. Chúng ta nhìn thấy đó là những công ty technology đó, họ gần như là có cái quyền trên thị trường quá độc tôn và quá mạnh, và nó xâm lấn đến cái gọi giá cả của tất cả. 7, 8 hay 10 công ty technology lớn nhất trên thế giới là của những công ty như là Apple, như là Google, hay là ngay Tesla, những công ty technology rất là mạnh. Tesla thì mình không kể, đó là kỹ nghệ xe. Nhưng mà cái công ty như là Amazon á, họ đi vào cái địa hạt thăm xâm tiến thị trường và họ mua bán những cái mua đứt cho những công ty khác, và nhất là công ty như là Google, hay là họ đang bị Âu Châu trừng phạt rất nhiều vì họ ủng hộ những công ty mà họ có sở hữu, có phần cổ phần trong đó, và họ làm đi mất đi cái sự cạnh tranh công bằng. Khối Âu Châu đi theo Hoa Kỳ, Hoa Kỳ sẽ ra trước cái đạo luật này, nhưng mà Hoa Kỳ thư giãn hơn, cái đạo luật này sẽ cấm những cái công ty đó không được thao túng về quảng cáo và hỗ trợ những công ty mà họ có đầu tư trong đó, và những quảng cáo đôi khi nó thiếu sự thật nữa. Điều này là điều rất là tốt, nhưng mà nó cũng hại một phần là cái stock market trong thời gian cả chục năm nay đã đi lên là nhờ những công ty technology này, mà những công ty technology này đại đa số là những công ty Hoa Kỳ. Thành ra Hoa Kỳ sức mạnh của kinh tế tùy thuộc những công ty technology nhiều. Những công ty này sẽ bị bó buộc. Luật của bên Hoa Kỳ khi ban ra thì khoảng 2024 mới là được gọi là áp dụng, là tại vì cho thời gian cho những công ty này gọi là chỉnh đốn. Nhưng mà bên Âu Châu họ gọi là đi gọi là gắt gao hơn. Họ sẽ áp dụng luật này trong 2023 và họ có thể bắt buộc như là công ty Google đó phải chia tam sẽ tứ ra một phần. Ví dụ như kỹ nghệ và quảng cáo nó phải đi khác với cái search engine, nó sẽ có thể là divestiture một phần nào đó. Chúng ta phải chờ đợi cho biết, nhưng mà sẽ ảnh hưởng đến stock market của những công ty technology, và nó sẽ giúp cho giá cả nó phải chăng và không có cái sự mất quân bình ở trong kinh tế thị trường thôi anh.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều. Và gần đây nhất thì ở đâu cũng nghe cái tin là ông Elon Musk ông mua cái công ty Twitter với giá 44 tỷ, nhưng mà mới đây thì ông đã hủy bỏ và không mua công ty này nữa. Thì có vi phạm về khế ước hay không thưa giáo sư? Xin mời giáo sư khắc nghĩa về cái vấn đề này ạ.
Vâng, đây là một cái địa hạt tôi trong quá khứ tôi đã làm cũng khoảng 10 năm về mua bán sáp nhập những công ty đó. Thì trong cái công ty đó mỗi một cái deal nó khác nhau hoàn toàn. Sự sáp nhập của công ty đó phần nhiều đó, nó cái danh từ chuyên môn nó gọi là breakup fee, có nghĩa rằng nếu mà đồng ý hai công ty đi vào để như là một cái hôn nhân vậy đó, hay là một người một công ty lớn sáp nhập với công ty con, hay là một câu hai công ty ngang hàng nhau sáp nhập với nhau, thì nó có một cái agreement. Thì một công ty là một A có thể là chủ động mua công ty B. Thì trong cái điều luật mà những cái ước đó nó biên rất là rõ ràng là hai bên phải đến với nhau với gọi là thân thiện và có lương tâm, chứ không phải là lường gạt nhau để chi, để công ty này chỉ lợi dụng vô đó để dò xét những cái yếu tố công ty cạnh tranh của mình, để mà nuốt tửng rồi sau đó lấy hết tất cả những data rồi rút lui ra không làm gì cả. Thì đó là những cái khế ước họ ra rất là rõ ràng. Thì trong cái agreement giữa ông Elon Musk và công ty Twitter thì trường hợp này không phải là do yếu tố của cạnh tranh, vì hai công ty này nó không có liên hệ gì đến mức cạnh tranh cả, nhưng mà ông muốn chiếm lĩnh công ty này. Họ đồng ý với cái giá là 44 tỷ đô la. Trước khi mà họ đồng ý cái đấu giá đó thì ban gọi là phần nhiều những người CFO, những người giám đốc tài chính và cộng thêm những người kỹ nghệ trong kỹ nghệ, họ đánh giá rất là kỹ càng tại sao công ty này trị giá 44 tỷ. Mà khi hai bên đồng ý rồi đó, ký tên đó, thì họ nói rằng nếu mà công ty mà bị mua đó mà thi hành tất cả những cái luật không che giấu và một cách thân thiện đúng theo luật đó, thì công ty A đó mua công ty B, công ty A phải bắt buộc tiến hành. Và nếu không tiến hành rút ra mà một lý do nào đó thì phải phạt. Thì trong cái hướng này á, là cái điều luật phạt là 1 tỷ đô la. Thì hiện tại đó, Twitter có thể nói rằng ok, muốn không ngừng, không làm nữa, ngừng đó, thì ông Elon Musk và công ty của ông phải trả 1 tỷ đô la. Chuyện đó dễ dàng thôi, nó được bảo vệ của cái hướng. Nhưng mà Twitter họ nói rằng ông Elon Musk làm việc không có lương tâm và kiếm cớ để xâm phạm và rút ra, họ không chấp nhận 1 tỷ đô la và họ đang thưa kiện. Thì hiện tại trên phương diện pháp lý đó thì mình khó biết là tại sao Elon Musk làm như vậy, nhưng mà về pháp lý đó, nhất là một cái ước đó, thì Elon Musk có thể sẽ bị trả nhiều hơn là 1 tỷ đô la. Nhưng mà ông Elon Musk ngược lại nói rằng công ty Twitter đó không gọi là làm việc có gian dối, có những cái fake account, có nghĩa là có nhiều người vào Twitter đó mở ra những account gọi là dối trá, lường gạt. Họ muốn trong những cái người, tại thật sự đó những cái công ty như Twitter hay Facebook này nọ đó, họ có giá trị là tại sao là số người đi vô coi nhiều, mà số người coi nhiều thì những công ty quảng cáo, họ quảng cáo nhiều. Mà trong số người đi coi nhiều đó có những cái account giả, những người có 2-3 cái account luôn mà thật sự chỉ có mồi thôi. Ông nói phải đưa ra rõ ràng cái số account giả thì Twitter không đưa làm. Có thể họ không khả năng làm được chứ không phải không làm. Thật ra đây là vấn đề nên pháp lý sẽ kéo nhau ra tòa ít lắm cũng vài năm nữa.
Dạ vâng, cái vụ này đó thì ngay từ đầu ông Elon Musk ông đã yêu cầu chứ phải giải trình cái vụ account ma này. Mà cái tin này từ chiều ngày hôm qua đã khiến cổ phiếu của Tesla tăng lên, tại vì người ta nói là ông Elon Musk có thời gian tập trung nhiều hơn vào Tesla và đỡ phải huy động vốn để mua Twitter. Thưa giáo sư Khương Hữu Lộc, chúng ta trở về Việt Nam một chút, tại vì tình hình lạm phát của các quốc gia Âu Châu, Hoa Kỳ vẫn đang tiếp diễn và Việt Nam cũng không tránh cái điều đó. Nhưng mà khi mà chính quyền Cộng sản Việt Nam họ đưa ra cái chỉ số về lạm phát đó đã khiến cộng đồng thế giới nghi ngờ là không đúng thực tế. Như vậy thì thưa giáo sư Khương Hữu Lộc, cái tình trạng lạm phát của các quốc gia chung quanh của Việt Nam cũng như các quốc gia trên thế giới nó diễn tiến như thế nào và tại sao cộng đồng thế giới lại nghi ngờ về chỉ số lạm phát của Việt Nam, thưa giáo sư Khương Hữu Lộc?
Vâng, đúng như vậy. Hiện tại như đã trình bày đó thì đảng lạm phát của Hoa Kỳ đó sau khi cái mức là 8.5% rồi quỹ tiền tệ liên bang gia tăng tiền lãi 0.5% thì nó suy sụp xuống 8.3%, rồi 1-2 tháng sau đó nó lại lên trở lại 8.6%. Hiện tại thì đảng lạm phát của Hoa Kỳ khoảng ở cái mức là 8.5-8.6%, nhưng mà sau khi giá cả của những commodity price giảm thì chúng ta sẽ thấy đảng lạm phát có thể giảm đi. Thành ra đảng lạm phát một cái con số mà tính toán của Bộ Thương mại và những ngân hàng quốc tế đó nó rất là phức tạp, nó dùng cái hệ thống supercomputer như tôi đã trình bày. Giá cả gia tăng nó khác nặng lạm phát, là vì lạm phát là phải có tính cách vững chãi hơn. Mà ngay cả bà Janet Yellen, hồi xưa là tổng thống đốc của Quỹ tiền tệ liên bang Federal Reserve Chairwoman, là bây giờ là tổng trưởng Bộ Ngân khố, Bộ Tài chánh, bà cũng tuyên bố, bà nói bà chấp nhận là trách nhiệm của bà là bà có một cái suy nghĩ sai, bà đã sai hoàn toàn khi nói rằng Hoa Kỳ không có bị áp lực lạm phát vì tất cả chỉ là giá cả gia tăng tạm thời mà thôi. Thành ra một người gọi là tài năng và với cái khả năng supercomputer của Federal Reserve mà vẫn nói sai, thành ra nó không phải là cái chuyện đơn giản. Đó, thành ra hiện tại đó thì nạn lạm phát của Hoa Kỳ là như vậy. Bên khối Âu Châu đó, nạn lạm phát nguyên khối Âu Châu, một cái khối khoảng 20 mấy quốc gia đó, thì nạn lạm phát là khoảng 8.1-8.2, nhưng mà sẽ có áp lực gia tăng nhiều hơn vì tình trạng Nga xâm chiếm Ukraine. Tùy quốc gia một, nhưng mà bên khối đó thì thấp hơn là tại vì nền kinh tế hậu Covid đó không có trở dậy mạnh như bên Hoa Kỳ. Một phần của nạn lạm phát là khi kinh tế mạnh và người dân tiêu tiền thì nó sẽ đưa giá cả gia tăng. Trong cái khung khổ là chuỗi cung, có nghĩa là supply demand, những cái chuỗi cung, những hàng hóa nó thiếu nó đưa cái giá cả gia tăng. Chưa kể đến là chiến tranh ở bên Ukraine đã ảnh hưởng đến rất nhiều dầu khí, dầu hỏa, rồi lại ảnh hưởng đến ngũ cốc, lúa mì và những kim loại bên Nga và Ukraine nữa. Đó là một yếu tố. Nhưng mà bên Âu Châu đó, khối Âu Châu đó, thì anh Lê đó là tạm lạm phát gia tăng rất là cao, đã gần đến cái mức 9% rồi. Và nói bên lề một tí thì Thủ tướng của Anh Lê là Boris Johnson đã tuyên bố từ chức. Đó là một chuyện khác, nhưng mà nó cũng sẽ ảnh hưởng đến tình trạng kinh tế của quốc gia này sau khi đã tách khỏi rời khỏi EU.
Dạ vâng.
Nói về phía bên Đông Nam Á thì mình trở lại. Bên Đông Nam Á, nguyên khối Đông Nam Á đó thì đạn lạm phát của những quốc gia như là Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan đó, những quốc gia này họ đưa ra con số đạn lạm phát đó nó cao hơn Việt Nam khoảng 5-5.5%, còn Việt Nam thì lại đưa ra con số là 2.7%. Tôi hoàn toàn không tin vào con số này của Việt Nam vì tất cả khi tôi nói trên đài VOA và người dân họ vô họ nói đó là, và ngay cả như con số ví dụ như thịt gà đã gia tăng giá 23%, trứng gà gia tăng 83%, và chỗ đâu cũng gia tăng và giá cả xăng cũng gia tăng nữa. Con số nạn lạm phát của Việt Nam đó, nó không đúng trung thực tí nào cả. Có thể chính phủ muốn giữ như vậy là tại sao? Là tại vì bên Hoa Kỳ và thế giới mặc dầu gọi là gom góp những điều kiện này rất khó với hệ thống Hoa Kỳ mà vẫn sai lạc. Còn Việt Nam đó, họ không có những cái dữ kiện của những giá hàng. Họ chỉ lấy những con số trên vĩ mô, có nghĩa là đại cương. Ví dụ giá thịt heo, thịt bò, họ không theo giá từng bồn. Thành ra con số chính xác của họ đó không thể tin tưởng được. À, mặc dù họ tuyên bố là cái kinh tế GDP của quý 2, quý 1 nó gia tăng rất mạnh thôi.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư. Và câu hỏi ngày hôm nay thì cũng liên quan đến vấn đề Việt Nam, thì theo giáo sư có thể nào cắt nghĩa thêm rồi cái cách mà họ tính thế nào mà ra cái chỉ số là CPI thấp trong khi mà cái GDP của Việt Nam lại gia tăng 6.7%, thưa giáo sư?
Vâng, GDP của Việt Nam gia tăng đó thì cũng có lạ gì, là tại vì đó thật sự ra là Việt Nam sau khi mà bị phần quằn quại vì Covid vào từ đầu tháng 4, tháng 5, tháng 6, tháng 7 tới tháng 9, nó tùy vùng, và ở vùng Sài Gòn và vùng phụ cận, tôi không dùng thành phố Hồ Chí Minh mà tôi chỉ dùng cái danh từ là Sài Gòn và vùng phụ cận mà thôi. Và ngay cả ở Đà Nẵng và Hà Nội đóng băng đó, thì kinh tế gần như là tê liệt. Nhưng mà nhờ sự cứu giúp của Hoa Kỳ với những cái thuốc chủng ngừa, người Việt Nam họ rất là lo về sức khỏe, họ chủng ngừa rất là mạnh. Và họ hoàn toàn từ chối không chủng ngừa với lại thuốc của Trung Cộng hay là của Nga. Thành ra Việt Nam bây giờ lại là một quốc gia chủng ngừa từ năm 20 năm rồi đó, là một quốc gia thấp nhất trong Đông Nam Á. Bây giờ là quốc gia chủng ngừa cao nhất, cho nên họ đã vượt qua cái nạn COVID-19 rất là nhiều. Và kinh tế mở lại và người ta bắt đầu đi du lịch và người ta mở lại thì kinh tế gia tăng. Kinh tế gia tăng trong quý 1 có nghĩa là 3 tháng đầu so với quý 2 là 3 tháng sau này đó, từ 6-7%, thì cái đó cũng không ngạc nhiên cho lắm. Thì con số GDP gia tăng tôi nghĩ tương theo cái tiêu chuẩn mà tính toán của Tây Phương đó, tôi nghĩ con số đó khá chính xác. Nhưng mà con số của CPI đó, họ tính đó, ở bên Hoa Kỳ họ tính có hai loại CPI. Một cái CPI all commodity có nghĩa là gồm hết tất cả, và một cái CPI khác là không có tính trong đó thực phẩm và nhiên liệu, là tại vì họ nghĩ rằng thực phẩm và nhiên liệu có tính cách tạm thời cho nên họ không tính. Thành ra có hai con số CPI, họ gom hết tất cả và họ lấy thống kê kỹ lắm, từng vùng từng dân cư. Ví dụ như mình thành phố 5 triệu người so với thành phố 500 ngàn người thì cái giá cả của mỗi vùng nó phải tính vào một cách gọi là có tỷ trọng trong đó. Trong khi đó Việt Nam đó, con số như tôi đã trình bày, họ không có đi theo giá của từng vùng và nhất là giá từng món hàng cũng không có nữa. Con số đó hiện tại họ nói là 2.7%. Nhưng dầu con tính theo cái kiểu Việt Nam nữa thì từ đây tới cuối năm cũng sẽ lên tới 4-5%. Mà 4-5% của con số chính phủ thì thật sự con thấy đó có thể 10-12% chứ không phải như vậy. Họ cố tình giữ như vậy để cho trấn an lòng người dân, nhưng mà nó không trung thực là như vậy thôi.
Dạ vâng, thì Cộng sản Việt Nam khi mà họ đưa ra những cái chỉ số nào thì chúng ta phải xem xét lại. Tại vì họ sợ là khi mà đưa ra những con số quá thê thảm đó thì người dân sẽ bất an, và khi đó thì tình hình nó còn tệ hơn nữa. Thưa giáo sư Khương Hữu Lộc và tất cả quý vị, thì đến đây chương trình Kinh tế Tài chánh Xí nghiệp với giáo sư Khương Hữu Lộc cũng đã không còn nhiều thời gian nữa. Nên mời giáo sư có đôi lời đúc kết để kết thúc chương trình ngày hôm nay ạ.
Dạ vâng. Kính chào quý vị, chúng tôi rất là mong rằng cái tình trạng kinh tế này nó sẽ khả quan đôi chút. Stock market, quý vị đầu tư thì nên trấn an. Khi thấy stock market xuống mà mình bán, có nghĩa là bán thấp và mua cao, phải bình tĩnh để chờ đợi. Trong cái tình trạng bất bình này nó sẽ kéo dài ít lắm là nửa năm cho tới một năm nữa, thưa quý vị. Xin chào cuối tuần.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư rất là nhiều đã đến với chương trình ngày hôm nay, và cảm ơn anh Khoa Nguyên từ Houston đã cùng với Quốc Duy điều hành chương trình này. Một lần nữa xin được mến chúc giáo sư và cũng như anh Khoa Nguyên có một ngày thứ bảy thật vui vẻ, bình yên và hạnh phúc bên người thân và gia đình của mình ạ. Xin chào tạm biệt.
Dạ vâng, lúc nãy giáo sư nói stock market nó xuống mà nhiều người nói xuống hoài, thành ra họ cũng ngao ngán xanh mặt, mong rằng nó sẽ cải thiện được đôi chút trong thời gian sắp tới. Cảm ơn giáo sư Khương Hữu Lộc cũng như là người bạn Quốc Duy từ Dallas đã cùng tham gia chương trình ngày hôm nay, và kính chúc giáo sư Khương Hữu Lộc, Quốc Duy và tất cả quý thính giả của hai miền những ngày cuối tuần bình an, và xin kính hẹn với tất cả quý vị trong chương trình này vào tuần sau. Xin kính chào, tạm biệt.
And feel them never seem to